Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi là người mà một số người hỏi rằng ông trước đã làm việc ở đâu. Tôi đã nói rằng từ khi tôi còn nhỏ đi học cho khi bước vào viện thần học, học rồi ra học vì Chúa, chẳng bao giờ đi làm một ngày nào cả, chỉ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa mà thôi. Năm 1962 tôi được Chúa kêu gọi dâng mình để học lời Chúa. Và từ đó tới nay được học việc Chúa trong nhiều hội thánh ở tại Việt Nam. Bây giờ là chức vụ 53 năm rồi. Cảm tạ ơn Chúa cho còn đứng vững. Tôi sau khi tốt nghiệp thần học thì được bổ nhiệm học việc Chúa ở tại Kiên Bình ở Rạch Giá, và sau đó được ở Trà Vinh, tức là Vĩnh Bình. Và năm 1974 tôi được Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cử đi làm giáo sĩ truyền giáo ở tại Ai Lao. Tôi đến Vientiane để lo một hội thánh gọi là Hội Thánh Việt Kiều, và lo cho hai hội thánh người Thái Đen ở chung quanh vùng Vientiane. Công việc đang tiến triển tốt đẹp, vui vẻ, thì biến cố năm 1975 xảy đến tại Việt Nam. Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp, tức là hội truyền giáo CME, đã lo mọi thủ tục để tôi ra khỏi nước Lào và đi qua Pháp để hầu việc Chúa. Và họ nói rằng biến cố 75 đã đưa nhiều mục sư truyền đạo với những con gái của Chúa đi sang Hoa Kỳ, qua một số nước khác, nhưng mà Âu Châu không có mục sư nào cả. Vì vậy sứ mạng của tôi là đến Pháp để lo cho hội thánh tại Paris và đồng thời mở mang công việc Chúa tại Âu Châu. Năm 1973, như quý bà anh chị em biết, là có một số Việt Kiều ở tại Pháp, chừng 5-3 gia đình. Giáo sĩ Daniel Bột Rơi là giáo sĩ tại Việt Nam đã trở về nghỉ ở tại Pháp, và ông đã gom góp quan Chúa lại ở tại Paris, thành lập hội thánh tên là Việt Nam tại Paris. Rất là nhỏ. Chỉ 2 năm sau thì tôi từ Thái Lan qua Pháp, và ông giao toàn bộ hội thánh cho tôi để lo hầu việc Chúa ở tại Pháp này. Trong giai đoạn đầu tiên ít người, nhưng cảm tạ ơn Chúa, lần lượt có nhiều đợt người đi tị nạn sang Pháp. Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp cộng tác với một số hội thánh khác, nhất là ở Thụy Sĩ, thành lập một trung tâm giúp cho người tị nạn ở tại Boulogne-Billancourt. Và chúng tôi hợp tác với hội thánh Trung Hoa, hội thánh Việt Nam Trung Hoa, hội thánh Lào, hội thánh Campuchia. 3-4 hội thánh hiệp nhau để mà lo giúp người tị nạn. Chúng tôi đến thăm các trại tị nạn, vận động tiền bạc cũng như vận động quần áo, tất cả để giúp cho những người tị nạn mới tới. Và đồng thời chúng tôi cũng lo ký những cái giấy xin những người tị nạn ở các trại đến, hoặc là ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Pháp rất là dễ dãi cho chúng tôi và không có ngăn trở gì cả. Quý bạn xem biết là năm 1975-76 làm sao mà bảo lãnh một người ở Việt Nam mà qua được Pháp để đi Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi đã ký giấy mà Chúa cho những người này có người ngoại nữa, họ xin chúng tôi cũng ký, có tín đồ nữa thì họ cũng tới được. Ở trại tị nạn có những người sau này bị Liên Hiệp Quốc mà đuổi về, chúng tôi cũng ký những cái giấy chứng minh cho họ, và cũng có một số người đi được. Cảm tạ Chúa và nhiều người đến đây rồi hội thánh lần lần lớn lên. Vai trò của hội thánh tại Paris rất là quan trọng, là làm sao để truyền bá phúc âm trong nước Pháp mà cả Âu Châu nữa. Lúc bây giờ hội thánh tăng trưởng khá, có ông Vũ Đức An đến đây là từ ban đầu, có khi hội thánh nhóm tới 200 người. Chúng tôi mở 5 hội đồng bồ linh, mỗi hội đồng bồ linh là 2 tuần lễ, chỉ giảng weekend mà thôi, những ngày thường thì đi ra làm chứng và đi thăm các người tị nạn. Và cảm tạ ơn Chúa thì trong 5 hội đồng đó đã đem nhiều người tin Chúa, và 5 hội đồng đó đóng vai trò quan trọng để mở mang hội thánh Âu Châu. Và hội đồng Bồ Linh thứ ba của hội thánh Paris có mục sư giáo mục sư Lê Hoàng Phu đã đến, thì kêu gọi lần đầu tiên 12 người đứng lên tình nguyện làm trường đạo tình nguyện. Khó khăn lắm, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho 12 người này đứng lên, tự đứng lên mà thành lập hội nhóm tín hữu hội thánh, và họ làm được. Cảm tạ ơn Chúa. Mà một trong những người đầu tiên đó có mục sư Hoàng Ái nữa đứng lên mở mang các hội thánh của Chúa. Rồi ở tại Hòa Lan, ở tại Đức cũng vậy, bắt đầu mở lên. Và Chúa cho trong một thời gian rất là ngắn, mấy năm thôi, thì hội thánh được thành lập trên chín nước Âu Châu. Và chúng tôi thành lập hội thánh gọi là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu. Và hội đồng đầu tiên của Hội Thánh Âu Châu được thành lập, được khai diễn là vào năm 1985. Và từ đó diễn ra tới bây giờ không nghỉ. Thưa quý ông bà anh chị em, con nghe của Chúa khắp nơi trong chín nước Âu Châu, mỗi lần mà có hội đại hội thì họ lần lượt họ tới, đông lòng cảm động lắm. Cảm tạ ơn Chúa. Và Hội Thánh Chúa tại Âu Châu được thành lập là như thế. Nhưng như tôi đã đọc trong bài diễn văn khai mạc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris là cái nôi của Hội Thánh Âu Châu, nhưng mà bây giờ nó trở thành cái nồi rồi. Cái nồi, nó chỉ còn ở trong một nhóm mà thôi, tín đồ ít lắm. Cả Hội Thánh chúng tôi như là Hội Thánh CMA thì cũng rất là ít người. Dù vậy thì chúng tôi vẫn đứng vững để hầu việc Chúa, để phục vụ Chúa. Chúng tôi kêu gọi nhiều người đứng lên để tự động hầu việc Chúa, nhưng mà bây giờ khó lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Hồi xưa mà mới tị nạn qua thì họ hăng hái lắm, nhưng mà bây giờ thì công ăn việc làm đầy đủ, nhà cửa, bây giờ kêu gọi tự nguyện đứng lên khó lắm, khó lắm. Ngày xưa thì người tị nạn mới tới, chúng tôi rước mỗi Chủ nhật này có khi cả 5-70 người đến nhà chúng tôi, đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Mà bây giờ chúng tôi mỗi lần truyền giảng ở tại Paris mà phát ra hàng trăm hay 300 thiệp mời cho những người đi ở tại trung tâm thương mại ở tại Paris 13 đó. Có lần thì là zero, không có người nào tới hết. Khó lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy thì xin quý ông bà anh chị em nhớ đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp chúng tôi, cầu nguyện đặc biệt để Đức Chúa Trời lay động được cánh tay của những người quyết sống cho Chúa, và đồng thời làm cảm động lòng của đồng hương Việt Nam để họ nghe tin lành của Chúa. Thỉnh thoảng của những gia đình gặp khó khăn, những gia đình bối rối, những gia đình những hoàn cảnh éo le thì họ chạy đến Hội Thánh. Đó là cũng điều quý báu vô cùng. Hội Thánh chúng tôi duy trì ở trong như thế đó. Giáo hạt Pháp rất là nhỏ, một sư trường đạo đếm trên lòng bàn tay, trên các ngón tay mà cũng không đủ nữa. Nhưng chúng tôi cậy ơn Chúa, phục vụ Chúa, không phải là chỉ ở tại Pháp mà thôi, mà còn lo cho công việc Chúa ở tại Việt Nam. Vì vậy Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp cũng như cộng tác với Hội Thánh Paris, chúng tôi mở một vụ vỡ đất mới. Vỡ đất mới là gì? Tức là đi khai thác những năng ảo mới, như ở trong Kinh Thánh đã có câu Kinh Thánh nói như vậy. Đi khai thác. Vì vậy chúng tôi nghĩ cách là bây giờ liên lạc với các hội thánh tại Việt Nam. Nơi nào mà có một số tín đồ mà không có người chăm sóc mà muốn mở tới đó một cái nhóm tín hữu, thì chúng tôi xin hội thánh đó cử cho một nhân viên, nhân sự, chấp sự càng tốt, để đến đó để thăm viếng, để mở mang. Thì một việc giải đất mới giúp cho số tiền để di chuyển xăng xe cộ, có thể giúp cho họ mua chiếc xe nữa. Lúc đầu thì chúng tôi hăng hái có tiền, mỗi người mỗi tháng 1 triệu. Nhưng mà ở Việt Nam phản ứng là sao nhiều quá, xài không hết. Thật ra bây giờ chúng tôi cho 500. Đợt đầu chúng tôi có 9 nhân sự, mà với điều kiện là 3 năm phải đặt dưới quyền của ban chấp hành của Hội Thánh ở tại Việt Nam, có toàn quyền. Nếu mà họ không vâng phục gì đó thì có quyền cho nghỉ, và chúng tôi cũng đồng ý hết. Rồi bây giờ thì hiện bây giờ còn 4 người, như các bạn chị em sẽ thấy ở trong tờ thông báo. Xin mời anh Toàn phát ra giùm ha. Anh Toàn đâu rồi không biết. Xong rồi ạ. Quý vị thấy ha. Đó thì chúng tôi đang lo các nhóm tín hữu, và sau hội đồng này chúng tôi sẽ liên lạc với Hội Thánh và có thể thâu nhận nhiều nhân sự hơn nữa để mà giúp cho đi các nơi. ngân sách rất là eo hẹp, sự giúp đỡ rất là ít, dầu có kêu gọi. Nếu mà hội đồng năm nay với số người này mà mỗi người giúp một ít thì chúng ta dồi dào để mà giúp cho hàng chục, hàng hai chục nhân sự để mở các nhà thánh. Có một sư hội trưởng ở đây thì chắc là ông cũng vẫn là đồng ý và ngợi khen Chúa vì giúp cho hội thánh Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi thấy về thăm quê hương nhiều lần thấy tín đồ nghèo lắm, có những người nhà lá rách lỗ chỗ hết, họ kêu chúng tôi đến xem chụp hình để coi làm sao. Thì chúng tôi mới nghĩ ra cái cách là xây nhà tình thương cho các tín đồ nghèo. Chúng tôi liên lạc các hội thánh và yêu cầu gửi những danh sách và chụp hình những cái nhà nghèo nhất, chúng tôi ưu tiên giúp. Cảm ơn Chúa, trong năm qua, trong nhiệm kỳ năm qua thì chúng ta đã giúp được hai ngôi nhà. Một nhà ở tại Hòa Ninh, ở Vĩnh Long. Ngôi nhà này thì tôi về thăm thì thiệt là họ cất bằng gạch mà nền xi măng rất là đẹp, 4 thước dài dài 12 thước, tốt lắm, và họ vui mừng khen Chúa. Và mới đây chúng tôi gửi 1.300 euro cho Hội Thánh Tân Thành Trung ở tại Sa Đéc, giúp cho một gia đình để cất nhà tình thương. Tôi gửi một tháng rồi, thưa quý bà chăm, không thấy trả lời, nhận tiền rồi, báo cáo có biên lai, nhưng mà không thấy trả lời là rồi chưa. Tôi viết thơ tôi hỏi, thì họ xin lỗi mục sư, bởi vì cái ông Lê Văn Nam này, ông cất cái nhà lụp sụp mà trên đất của người ta, bây giờ muốn cất cái nhà mà mình đóng cừ nền đá xi măng rồi, như vậy thì họ không cho cất. Và cuối cùng không biết họ cầu nguyện làm sao mà họ cho trên một cái dòng cái kinh nhỏ, thì họ đắp lại khúc, họ đổ cát lên làm cái nền nhà đóng cừ để cất. Bây giờ chắc là tôi thấy làm rồi, chắc là nay mai của nhà này xong. Hội Thánh Tin Lành tại Pháp và Paris, chúng tôi nghĩ đến Hội Thánh tại Việt Nam. Dầu là Hội Thánh bên này rất là nghèo, rất là thiếu, không có nhà thờ nữa, mà cũng không có nhóm tín hữu nào mà có thể cất được cái nhà nguyện để mà cầu nguyện nữa. Nhưng mà chúng ta chẳng lo cho người khác, phước cho những người gì ban cho có phước hơn nhận lãnh, phải không quý ông bà anh chị em? Tôi nói đơn sơ không có hình ảnh gì hết, bây giờ thấy là còn nghèo hơn ở Việt Nam. Cho nên quý ông bà anh chị em nếu cảm động cái chương trình Vỡ Đất Mới giúp cho các nhân sự để duy trì các nhóm tín hữu ở tại Việt Nam thì có thể ủng hộ qua chương trình hay là một vụ Vỡ Đất Mới của chúng tôi. Và muốn ủng hộ nhà tình thương thì chúng tôi sẽ cũng thông nhận để mà giúp đỡ cho con gái của Chúa tại Việt Nam, ưu tiên con gái của Chúa tại Việt Nam chưa nói người chưa biết Chúa. Có một lần tôi về ở tại Việt Nam thì nhân viên ở một cái xã đó dự lễ khánh thành nhà thờ thì biết tôi đến. Lần đó chúng ta cũng dân danh hội thánh mà phát cho những người nghèo số tiền, đứng sắp hàng phát những tiền đó, thì họ nói với tôi rằng mục sư có thể giúp cho nhà tình thương. Tôi nói có được, cũng có thể được, nhưng mà phải qua hội thánh mới được, phải qua hội thánh mà ưu tiên giúp cho tín đồ. Và chúng ta cầu nguyện, nếu quý bạn cho em có cơ hội mà muốn giúp thì cứ qua một vụ Vỡ Đất Mới, và có ông Lê Thanh Toàn ở đây sẽ thâu nhận, và chúng tôi sẽ báo cáo cho quý ông bạn cho em về hoạt động này. Và xin Chúa ở cùng và ban phước cho quý ông bạn cho em, và cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi, cầu nguyện cho giáo hạt Pháp nhỏ bé, cầu nguyện cho một vị Vỡ Đất Mới. Cảm ơn quý ông bà. Và sau đây thì kính mời